Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Kính bạch Hòa thượng Thích Tắc Ngộ, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Kính thưa Đại đức Thích Lệ Trí, Quy viên Hội đồng Trị sự, Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Kính thưa Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự, Chư Tôn Đức Tăng Ni, trụ trì các tự viện trực thuộc tỉnh Long An. Trong buổi chia sẻ hôm nay, chúng tôi kính trình bày về cách thức tổ chức cầu nguyện và tư vấn mùa thi tại chùa. Đây là một trong những hoạt động nhập thế về phương diện giáo dục rất có ý nghĩa trong bối cảnh khi đất nước chúng ta ghi nhận và xem giáo dục là mũi nhọn hàng đầu phát triển đất nước về mọi phương diện khác nhau. Từ xa xưa, tại các ngôi tự viện đó, chùa không chỉ là che chở hồn dân tộc về phương diện văn hóa, đạo đức tâm linh, mà còn là các cái trung tâm trực tiếp giảng dạy và đào tạo nên con người có ý nghĩa biết bao nhiêu thế hệ. Khoảng 8 năm trở lại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hà Nội, được xem là người tiên phong khởi xướng chương trình lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi. Đầu tiên là tại chùa Bằng Nga do chính Hòa thượng làm chủ trì, sau đó đã có những ảnh hưởng nhất định ở các tỉnh thành khác ở miền Bắc, và gần đây thì tại Hà Tĩnh, nơi Hòa thượng Bảo Nghiêm làm trưởng ban Trị sự, tại Huế, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành còn lại cũng đã bắt đầu áp dụng phương pháp tổ chức cầu nguyện mùa thi này, giúp cho các thế hệ học sinh, sinh viên ổn định tâm lý, thâu nhận các kỹ năng để có thể đỗ đạt cao trong các kỳ thi, đáp ứng được cái sự kỳ vọng của cha mẹ và những người thân trong gia đình. Chuyên đề này chúng tôi sẽ trình bày qua các chuyên mục chính sau đây. Vấn đề 1, mục đích tổ chức. Trọng tâm của lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi đó là nhằm giải tỏa các lo lắng của giới phụ huynh về việc rằng là con mình có đậu các kỳ thi chuyển cấp cao đẳng đại học mà theo họ đó, đó là một cái nhịp cầu rất quan trọng để thăng tiến xã hội, giải quyết được vấn nạn nghèo và những khó khăn trong gia đình. Đồng thời lễ này nó cũng còn có chức năng chính là giải phóng các cái căng thẳng của giới học sinh, sinh viên trong các kỳ thi tốt nghiệp, chuyển cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học, vì họ được xem là đối tượng quan trọng nhất của lễ này. Khi ta tổ chức một cách có phương pháp đó, thì người học sẽ được hỗ trợ nâng cao lòng tự tin và các tiềm năng vốn có theo Đức Phật dạy, làm cho họ có thể vượt qua được các mặc cảm tự ti, cho nên là giải phóng được các ức chế tâm lý đang ngồi trong phòng thi hoặc trước phòng thi. Và bằng cách này đó thì người học sẽ thoải mái hơn và làm bài một cách có hiệu quả hơn, nhằm đạt được kết quả kỳ ở mức độ cao nhất. Thì đó là hai mục đích quan trọng nhất. Tư vấn mùa thi không chỉ dừng lại chỗ đó, mà còn giúp cho các cháu học sinh và sinh viên với tuổi đời còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, định hướng được đâu là nghề nghiệp phù hợp với sở trường và vượt qua được những cái thuộc về sở thích mà về bản chất vốn là nhất thời ta. Từ việc định hướng được nghề nghiệp, chúng ta sẽ giúp cho các cháu chọn đúng được trường, chọn đúng được khoa, ngành, môn mà mình sẽ thi vào. Bằng không á, thì các cháu sẽ có thể đi một con đường vòng do học chung với bạn bè vài ba năm, rồi khi thi chuyển cấp á, thì cứ đơn giản bạn mình học cái gì mình học theo môn đó thôi, kết quả là lao theo một ngành học mà hoàn toàn dữ liệu kiến thức chúng ta không có một sở trường nào hết, thì việc học đó rất vất vả, sau khi học không á thì lại không có chỗ để sử dụng. Ngoài việc tư vấn, lễ cầu nguyện cho mùa thi đó đóng một vai trò khá quan trọng. Và ở phương diện này, chúng ta có thể khẳng định rằng là chúng ta đang làm công việc tâm linh hóa sự hỗ trợ tinh thần cho người học, nhằm giúp cho người học có thêm các động lực tâm linh vượt qua vũ môn vốn rất nhiều áp lực. Áp lực bản thân, áp lực bạn bè, áp lực cha mẹ, áp lực tương lai và nhiều căng thẳng lo lắng khác. Cho nên phần tổ chức lễ cầu nguyện đó phải trở nên trọng thể, trang nghiêm, thì phải giúp cho các cháu đó một mặt đó là tăng cường niềm tin vào Tam Bảo, mặt khác đó nghĩ rằng là Tam Bảo đang gia hộ mình, cho nên các giải phóng về sự ức chế tâm lý sẽ được thực hiện một cách tốt hơn. Vấn đề 2, yêu cầu sau khi chúng ta xác định được mục đích rằng là việc tư vấn là cầu nguyện mùa thi cho các cháu học sinh và sinh viên không chỉ đơn thuần là giúp cho các cháu đậu mà còn giúp cho các cháu có niềm tin vững chắc vào Phật pháp, từ đó có được một lối sống tích cực, thì chúng ta cần phải làm thế nào đó để cho lễ này nó trở nên có ý nghĩa đối với các sĩ tử chuẩn bị vượt vũ môn cấp 3 vào các trường đại học. Cho nên là yêu cầu căn bản nhất của lễ này đó là ta phải có được một MC hoạt bát, náo nhiệt, ứng xử thông minh để có thể gây ra một cái không khí rất là sôi nổi, hân hoan, và do đó thời gian giữ nguyên một buổi sáng hoặc buổi chiều hoặc buổi tối, các cháu chẳng những không có cảm giác nhàm chán, thấy sinh hoạt này trở nên bổ ích. Và cứ như thế, sau mỗi năm chúng ta tăng trưởng ít nhất là 20-50% số lượng các cháu học sinh và sinh viên tham dự. Là người có cơ hội tham gia tư vấn trực tiếp tại chùa Bằng 5 lần trong 8 lần tổ chức, và 1 lần năm 2010 tại Đại Nam Văn Hiến cho gần 4.000 thanh thiếu niên đến từ 26 tỉnh thành. Chúng tôi thấy rất rõ cái vai trò của MC đó rất là lớn. Bên cạnh đó càng có cái vai trò của ban tổ chức là những người hy sinh truyền trao những kiến thức và vật. Cho nên là nếu chúng ta có được một phương diện A mà khuyết đi phương diện B đó, thì chương trình nó cũng mất đi những ý nghĩa căn bản của nó. Do vậy chúng ta phải mời một MC chuyên nghiệp, và chương trình chúng ta cần phải được phối nối kết với họ một cách rất là kỹ lưỡng để cho mục đích tâm linh hóa và hỗ trợ tinh thần đó được đạt được ở mức độ cao nhất. Trọng tâm của tư vấn là sự truyền trao kiến thức. Do vậy chúng ta cần phải mời các thầy cô giáo có kinh nghiệm và kiến thức truyền đạt những kinh nghiệm học vấn, từ đó đó giúp cho các cháu học sinh và sinh viên đó đủ thời gian chuẩn bị và học tập hợp lý. Từ đó các cháu học sinh sẽ tự tin và không cảm thấy rằng cái lễ tham dự này đó có một yếu tố mê tín nào đó. Đây là điều rất quan trọng. Bên cạnh với giáo viên, giảng viên, giáo sư đại học, chúng ta cũng nên thỉnh mời các tu sĩ Phật giáo cùng làm vai trò tư vấn này, để hỗ trợ về việc thực tập thiền, rồi nghệ thuật vượt qua những cái tình tự tâm lý, cách làm chủ dòng cảm xúc, rồi khai thác tính tiềm năng, phát huy trí tuệ để xử lý một cách khôn ngoan và có hiệu quả những đề thi khó đòi hỏi đến IQ. Trọng tâm của lễ gồm có 2 nội dung, đó là cầu nguyện và tư vấn. Không nên xem nhẹ nội dung nào. Nếu chỉ có tư vấn mùa thi, các cháu học sinh và sinh viên sẽ không có nhu cầu đến chùa. Nếu chỉ có đơn thuần là cầu nguyện không đó, thì cái kết quả mà ta mong đợi cho các cháu đạt được sẽ khó được nắm chắc trong tầm tay. Do đó trong lễ này chúng ta phải thể hiện vừa mang tính giáo dục như là những kỹ năng làm bài thi cử tốt, vừa mang tính tâm linh thể hiện sự sang trọng, trang trọng, linh thiêng. Và hai yếu tố này cùng phối hợp lại đó, thì các cháu như được lên như có tinh thần. Do đó để làm tốt công việc, ban tổ chức phải ra một thông báo vận động đông đảo các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên tham dự. Và thông báo đó cần phải được báo trước trung bình là 2 tháng để số lượng các học sinh và sinh viên đó nắm bắt được thông tin, đăng ký kịp thời với ban tổ chức. Do đó chúng ta có một khoảng thời gian chuẩn bị chu đáo về việc ăn ở, rồi sớ cầu nguyện, quà tặng và những yêu cầu cần thiết khác. Các sĩ tử cần phải được yêu cầu đăng ký trước bằng cách là điền vào cái phiếu mà ban tổ chức đã soạn sẵn. Và trong lễ cầu nguyện trên chánh điện đó, nếu chúng ta phương tiện làm thêm một cái sớ có hình Phật trang nghiêm chứng minh, và để cho các cháu và sinh viên đội trên đầu bằng ngôn ngữ thuần Việt và hình ảnh văn hóa Việt Nam, thì tính trang trọng và thiêng liêng đó lại càng được đề cao. Yếu tố tâm lý đó hỗ trợ rất tích cực cho việc bình ổn cảm xúc và giảm thiểu một cách tối đa các lo lắng và căng thẳng. Quà tặng cho các sĩ tử nên là quà giáo dục, nhằm giúp cho các cháu và học sinh và sinh viên á có thể là một hành trang khích lệ bước vào cuộc thi một cách có ý nghĩa. Khi ta tổ chức lần thứ hai thì các cháu nào có tham dự của năm trước đỗ đạt từ thủ khoa cho đến hạng 20 tại các trung tâm thi, chúng ta nên sướng đích danh và dán bản thông báo và gửi tặng phần bà đặc biệt hơn, nhằm khích lệ tinh thần cho các sĩ tử tham dự lễ cầu nguyện và tổ chức mùa thi lần đầu. Tính khích lệ của việc đó rất cao. Vấn đề 3, ban tổ chức, thời gian và địa điểm. Trước nhất là ban tổ chức. Ban tổ chức gồm có 2 thành phần. Thành phần 1 là cầu nguyện mùa thi. Tùy theo thuận lợi và điều kiện cho phép, nơi tổ chức cầu nguyện và tư vấn mùa thi đó nên thỉnh mời trong ban chứng minh là lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành, để nó tạo cái tính trân trọng và giá trị của cái lễ đó nó tự động nó cao hơn. Hoặc tối thiểu nếu vì một lý do nào đó mà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành không có mặt đó, thì tối thiểu phải có ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, quận, thị xã, thị trấn. Bởi vì tên tuổi của các vị lãnh đạo Phật giáo đó sẽ làm cho các cháu trở nên phấn chấn hơn, cảm thấy là mình có được diễm phúc để được sự cầu nguyện của các bậc tôn túc lãnh đạo giáo hội. Ban tổ chức phải là các tăng sĩ Phật giáo có uy tín về học vấn và có uy tín về kinh nghiệm tổ chức. Khi nghe đến tên tuổi các vị đó thì các cháu học sinh, sinh viên và phụ huynh đó cảm thấy là muốn về để được tham dự và dành nhau cái cơ hội để được tham dự. Cho nên trong ban tổ chức chúng ta phải mời được một nhân vật mà tên tuổi của họ đó có thể nó tạo một sự thu hút mạnh. Thứ hai, ban tổ chức của tư vấn mùa thi gồm có 2 thành phần, đó là các giáo viên, giảng viên, giáo sư đại học và các tăng sĩ Phật giáo. Tại chùa Bằng A đó thì những năm đầu đó ban tư vấn mùa thi gồm đến 8 người, 4 giảng viên, giáo sư đại gia là Phật tử mà có vai trò lớn trong các trường nổi tiếng, được xem là trường điểm, trường giỏi, mà tên tuổi của các giảng viên, giáo sư đó là giới sinh viên và học sinh đều rất là kính nể. Còn trong Phật giáo thì chúng ta cũng mời những nhân vật có tầm vóc tham gia vào trong nhóm tư vấn để cho các cháu được khích lệ đến tham dự đông hơn. Và tùy theo câu hỏi thuộc về bản chất của các ngành học, nhóm học, sự chọn trường, hướng nghiệp thì ta mời các giảng viên, giáo sư đề. Còn những gì nó liên hệ đến kỹ năng bình ổn tâm lý, chuyển hóa cảm xúc, khai thác tiềm năng, thực tập thiền định để giải phóng các ức chế thần kinh thì chúng ta cần đến sự trả lời và tư vấn của các tu sĩ. Và khi làm công việc đó, các học sinh và sinh viên sẽ cảm thấy vai trò của tu sĩ là rất lớn, giải quyết vấn nạn tinh thần. Đang khi các kiến thức thông thường thì tu sĩ cũng biết, nhưng để công việc đó cho các vị cư sĩ tại gia phối hợp chặt chẽ 2 thành phần này đó, thì chúng ta sẽ có một ban tư vấn rất là chuẩn. Về thời gian, chúng ta cần phải lưu tâm tránh những thời điểm mà sau đó vài ngày đó kỳ thi chuyển cấp, kỳ thi vào cao đẳng đại học được diễn ra, cho nên nó sẽ có hai thời điểm thích hợp mà chúng ta nên cân nhắc để chọn lựa, hoặc là trung tuần tháng 4 dương lịch, hoặc là trung tuần tháng 6. Thì đây là hai thời điểm mà các kỳ thi đó của ban giáo dục, xin lỗi, của Bộ Giáo dục và Đào tạo ít khi nào bị trục. Để làm công việc đó thì chúng ta cần phải search ở trên mạng Bộ Giáo dục và Đào tạo để biết lịch thi cụ thể ở từng năm, nhằm chúng ta tránh tình trạng bị trùng lập không cần thiết. Chúng ta phải cho một cái khoảng trống khoảng nửa tháng, hay tối thiểu phải là 10 ngày trước cái kỳ thi, thì các cháu, các sinh viên đó sẽ cảm thấy thoải mái bỏ ra 4 tiếng rưỡi đến chùa để tham dự là không có phải là chuyện khó khăn lắm. Về địa điểm á, chúng ta nên tổ chức trong khuôn viên của một ngôi chùa mà không gian tâm linh bởi cây xanh bóng mát, rồi kiến trúc văn hóa cổ, nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng rất là tích cực về đời sống tinh thần của các học sinh và sinh viên. Cho nên là không gian của ngôi chùa càng rộng thì lại càng có giá trị tích cực về phương diện cộng hưởng tâm linh. Còn lễ được diễn ra đó thì được thực hiện ở trên hai nơi, trên chánh điện thì dành cho cầu nguyện mùa thi, còn ở giảng đường đó thì dành cho tư vấn mùa thi. Không gian nào mà nó không có đủ và nó không có hai cái cơ sở độc lập thì chúng ta có thể sử dụng chánh điện vừa làm nơi tư vấn và cũng là nơi làm lễ cầu nguyện. Còn nếu như cái nhà mà chúng ta chọn đó, nó nằm vào mùa mưa, cái rủi ro về mưa đó sẽ ra cao, thì chúng ta cần phải có một cái rạp che, có thể là tư vấn về trời, làm lễ cầu nguyện trong chánh điện, thì cái tính an toàn và đảm bảo toàn bộ nội dung xuyên suốt đó, được tốt đó, sẽ được thực hiện ở mức độ cao nhất. Vấn đề 4, thông báo và chương trình. Thông báo nó gồm có hai loại: loại thông báo bằng văn bản, thông báo trên cái bảng thông báo của nhà chùa, và thứ hai đó là thông cáo báo chí gửi cho phóng viên đài báo và mạng, nhằm mà ghi một cái nhận thức về tầm quan trọng của lễ tư vấn và cầu nguyện mùa thi. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trong nhiều năm qua làm rất tốt cả hai phương diện này. Cái đây 8 năm, tức là năm đầu tiên tổ chức tư vấn mùa thi đó, chùa Bằng A là một nơi rất hẻo lánh, số lượng các Phật tử đi chùa tại đây khoảng chừng 15 người. Nhưng nhờ các thầy trẻ đã tham gia vào công tác vận động và tuyên truyền, nối kết được với các Phật tử là các giảng viên, giáo viên, giáo sư, cho nên là tập hợp được số lượng học sinh và sinh viên gần đến cả ngàn người. Đó là một sự thành công ngoài dự kiến. Trong số này đó, chỉ có khoảng 20% là Phật tử có quy y, 80% còn lại đó sau lễ tư vấn cầu nguyện mùa thi đã trở thành là Phật tử. Và những người khó tính nhất đó, thì sau khi đỗ đạt cái kỳ thi mà mình được tham dự tư vấn và cầu nguyện cũng trở thành Phật tử. Ý nghĩa tâm linh và tôn giáo về phương diện này là rất lớn, do vậy chúng ta không nên xem thường và bỏ qua. Do đó trong thông cáo đó, tại chùa hay là các phương tiện báo chí đó, thì chúng ta cũng phải nói rõ được cái tầm quan trọng về việc tham dự, để cho những người còn xa lạ với mô hình này đó có thể hưởng ứng một cách rất là tích cực, nhờ đó chúng ta tổ chức một cách thành công. Nội dung của thông báo đại khái cần phải được thực hiện như sau: Về Entex bên trái là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành nào đó, bên dưới nó là ban trị sự cấp tỉnh hay là ban trị sự cấp quận huyện thị xã, là tùy theo cái quy mô và cái sự cho phép tổ chức. Bên tay phải ở trên hết thì chúng ta để Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh Phúc, bên dưới là thông báo lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi. Còn nội dung đó, đại khái nó có những câu chữ như sau: để hỗ trợ tinh thần và giúp cho các sĩ tử giải tỏa được những lo lắng căng thẳng trước mùa thi, có lòng tự tin, có phương pháp và kỹ năng làm bài thi tốt nhằm đạt được kết quả thi cử cao nhất, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành quận huyện thị xã thị trấn v.v. tổ chức lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi năm, chúng ta điền cái năm trong thời điểm chúng ta làm, cho các học sinh chuyển cấp thi vào cao đẳng và đại học. Thì cái thông tin đó ít nhất chúng ta phải có được ở trong cái tờ thông báo của mình, và điều này sẽ làm cho giới báo chí và truyền thông cảm thấy đây là một cái phương pháp nó vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính hỗ trợ tâm lý, vừa mang tính nhân văn và tính xã hội rất là cao, và để tránh được cái tình trạng bị lý giải là mê tín dị đoan thì thi cử mà cầu nguyện cái gì phải do nỗ lực mà thực hiện. Thực ra cái cầu nguyện nó làm cho người ta bình ổn tâm lý, nó hỗ trợ rất là trực tiếp cho vấn đề tâm, mà khi tâm của người ổn rồi đó thì ức chế tâm lý sẽ được giải phóng. Trong bản thông báo và thông cáo đó, chúng ta cũng cần phải ghi rõ thời gian và địa điểm. Thời gian thuận lợi nhất là vào buổi sáng từ lúc 7 giờ cho đến 11 giờ rưỡi. Thì chúng ta phải nêu ra ngày tháng năm dương lịch, sau đó đặt trong hoạt đơn ngày tháng năm âm lịch. Về địa điểm thì chúng ta cần phải ghi rõ địa chỉ của ban trị sự hoặc là của chùa, bao gồm số điện thoại, email và trang web của ban trị sự hoặc chùa nếu có. Nếu chi tiết hơn thì chúng ta ghi luôn cả tên của người đặc trách về đăng ký, để cho các bậc phụ huynh, các sinh viên, các học sinh đó, khi cần là có thể trực tuyến đăng ký, hoặc là đăng ký qua điện thoại, hoặc là đăng ký qua email. Do đó chúng ta hoàn tất được cái khâu đăng ký càng sớm càng tốt, thì việc tổ chức đó sẽ đạt được tính chu đáo khá cao. Trong thông cáo và thông báo, chúng ta cũng cần phải ghi rõ đối tượng tham dự, bao gồm học sinh thi chuyển cấp 2, cấp 3, học sinh thi trung cấp nghề, các sinh viên thi cao đẳng, đại học, thậm chí là thạc sĩ. Dĩ nhiên trong 8 năm qua đó, thì số lượng sinh viên thạc sĩ tham dự đó chỉ chiếm có khoảng 2% thôi, nhưng mà rất là có ý nghĩa. Và nhờ tham dự rồi thì các sinh viên thi thạc sĩ đó sẽ cảm thấy rất rõ là cái vai trò của lễ tư vấn và cầu nguyện là rất lớn, cho nên khích lệ đàn em của mình, trong đó có các anh em ruột thịt của mình, tham dự cho năm đó hoặc là những năm sau đó. Nên là đừng nghĩ rằng là khi đến tuổi và cấp học thạc sĩ thì sinh viên đã có thể tự lập và không cần đến các hỗ trợ này. Đó là một điều lầm, bởi vì không phải ai cũng đủ thời gian và biết cách để tự nghiên cứu về những cái kỹ năng vượt qua những cái thách đố và tính căng thẳng trong các mùa thi. Ở cuối thông báo và thông cáo, chúng ta cần phải ghi rõ cái câu mà đập vào người ta phải cảm thấy có thiện cảm: ban tổ chức trân trọng kính mời quý phụ huynh, các bạn học sinh, sinh viên về tham dự lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi năm mấy, tháng mấy đó, để đạt được các lời lạc như nguyện vọng của mình. Thì sau đó ký tên, đóng dấu, v.v. Thì đây là một cái nội dung thông cáo căn bản. Rất tiếc là chúng tôi quên nhờ ban tổ chức cái khóa bồi dưỡng trụ trì làm cái màn ánh chiếu, nên là không có trình chiếu trên đây được. Mặc dù cái bản thuyết trình chúng tôi là có hình ảnh minh họa, tiêu đề minh họa rất là rõ để giúp cho chúng ta dễ dàng tham khảo. Tuy nhiên sau khi thuyết trình ở đây, chúng tôi sẽ để lại cái file vi tính này nhờ thầy Chánh Thư Ký Ban Trị sự Giáo Phật Giáo Việt Nam tỉnh Long An gửi lại cho Chư Đức Tăng Ni để chúng ta có thể nắm rõ được nội dung. Trên cơ sở đó chúng ta làm tốt hơn. Về chương trình đó, chúng ta cần phải đính kèm ở bản thông báo bằng một cái thông báo độc lập. Và trong văn bản thông báo ta cũng kèm theo một chương trình chi tiết. Tối thiểu nó gồm có hai ô. Ô bên trái đó nói về thời gian, ô bên phải là nội dung và sự việc. Từ 7 giờ đến 7:30 ta nên tiếp đón học sinh, sinh viên đăng ký tên tại sân chùa. Đối với những ai chưa đăng ký online hoặc qua điện thoại, số lượng này thường phát sinh khoảng 30%. Ở chùa Hoằng Pháp á, thì số lượng phát sinh đăng ký trực tiếp tại chùa đó ở đúng lên đến 50%. Và các sinh viên đó, học sinh đó sẽ bị thiệt thòi vì số lượng mà chùa Hoằng Pháp có thể tiếp nhận cho một cái khóa như thế là khoảng 3,600 thôi. Nếu số lượng đi nhiều hơn thì những người đi đăng ký sau sẽ không có cơ hội để được tham dự. Do vậy chúng ta khích lệ cái vấn đề đăng ký online qua điện thoại là tốt hơn. Còn bất đắc dĩ một số hay tin muộn, cho nên là đăng ký trực tiếp, thì chúng ta cũng phải có những bàn đăng ký kịp thời. Ta chia ra là bàn đăng ký cho học sinh cấp 2, bàn đăng ký cho học sinh cấp 3, bàn đăng ký cho sinh viên cao đẳng và đại học, để nó khỏi bị tắc nghẽn. Và trong vòng 30 phút chúng ta có thể làm hoàn tất cái bàn đăng ký. Thì cái phiếu đăng ký chúng ta phải có sẵn để cho cái đó nó trở thành là cái nội dung của cái lá sớ luôn. 7:30 đến 7:40 thì các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn sinh viên văn tập về chánh điện, ngồi theo tư thế hoa sen bán phần, hít thở chánh niệm, rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm theo nhạc điệu của làng Mai hoặc một nhạc điệu nào đó mà mình thích, để nó tạo ra cái tính thiêng liêng. Trong vòng 5 phút thôi thì cái tâm của người tham dự nó sẽ lắng dịu xuống. Thì lúc đó 7:40 đến 7:45 chúng ta cung nghinh Chư Tôn Đức, chứng minh và ban tổ chức quan lâm chính điện để làm lễ. Thì tại chánh điện chúng ta không cần phải giới thiệu chức danh của các vị để đỡ mất thời gian, mà chỉ là một cái lễ tâm linh thuần túy thôi. Càng trân trọng cái giọng sướng nguyện hương làm sao phải ấn tượng. Rồi chúng ta nếu nắm được tên của các trường thì mình liệt ra các trường, còn nếu mà số trường nó nhiều quá thì chúng ta nói là tất cả các học sinh, sinh viên học các trường đại học, cao đẳng, trung học nghề, rồi các trường trung học cấp 3, cấp 2, tiểu học trên địa bàn của toàn tỉnh hay là toàn huyện hay là các huyện nào đó, để cho các cháu có cái cảm nhận rằng là cái khóa lễ này là dành cho riêng mình. Và đến lúc mà nói là tất cả các học sinh sinh viên tên là, thì chúng ta đề nghị các cháu tự nhẩm tên mình. Yếu tố này rất cần thiết về tâm lý. Và thấy rằng là các cháu sẽ có được cái truyền thông trực tiếp giữa các cháu với Đức Phật để nhận được sự gia trì căn bản nào đó. 7:45 đến 8:05 chúng ta có một cái khóa lễ ngắn, có thể chọn bài kinh Phước Đức hay là phẩm phổ môn phần thi kệ trùng tụng á, là chúng ta có thể chọn bản dịch của thiền sư Dứt Hạnh hay là một bản dịch nào đó mà mình thích. Tức là cái nội dung kinh đó nó phải ngắn gọn, hoặc là chúng ta chọn cái bản kinh thiền sinh trong nghi thức kinh Phật cho người mới bắt đầu, thì cái phần tụng đó chỉ chiếm tối đa là 10 phút. Sau đó chúng ta chọn một bài sám kệ nào đó có nội dung phù hợp cho giới trẻ và giới sư thích, rồi kết thúc. 8:05 đến 8:15 là văn tập về hội trường tư vấn. Nếu hội trường đó có một cái khoảng cách riêng với chánh điện thì việc ổn định hội trường mất trung bình là 15 phút. Và chúng ta cho các cháu đi trong tư cách là thiền hành á, chứ có thể đi một lần là 10 hàng cũng được, nhưng mà đi trong sự thinh lặng, hoặc là đi trong niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bằng nhạc điệu. 8:15 cho đến 8:25 đó là lễ chính thức được diễn ra, gồm có niệm Phật cầu giáo bị, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thì bao gồm ban chứng minh, ban tổ chức, rồi các vị giảng viên và giáo sư. Từ 8:25 cho đến 8:30 là pháp biểu khai mạc. 8:35 cho đến 9:45 là tư vấn chia sẻ mùa thi, bao gồm phương pháp học tập, ôn luyện, rồi tư vấn tâm lý, cách làm bài thi tại trung tâm thi. 9:45 cho đến 10:45 có tối thiểu là 1 giờ đồng hồ giao lưu và trả lời các câu hỏi trực tiếp được sinh viên và học sinh đặt ra. Tuy nhiên chúng ta cần phải hướng dẫn cho các cháu đặt những câu hỏi trực tiếp vào cái nội dung của cầu nguyện và tư vấn mùa thi, chứ không phải là những câu hỏi lòng vòng, câu hỏi hoài lề. Mục đích chính của chúng ta được ra từ ban đầu với các yêu cầu rất là có ý nghĩa, đó là thi đậu và đỗ đạt cao. Xen lẫn giữa cái chương trình tư vấn và trả lời câu hỏi, chúng ta có thể có một bản nhạc hay là hai bản nhạc với cái nội dung hăng quan, thể hiện tính lạc quan và làm cho cái không khí nó trở nên tươi mát hơn. Chúng ta có thể mời những ca sĩ có tên tuổi, hoặc là chúng ta mời các sinh viên học sinh có năng khiếu ca để phục vụ cho cái lễ cầu nguyện và tư vấn được tốt. 10:45 cho đến 11:00 thì chúng ta tặng quà và chúc phúc. Tặng quà như vừa nói khi nãy, chúng ta chọn các sinh viên học sinh đỗ đạt cao của cái đợt cầu nguyện và tư vấn năm trước và mời lên sân khấu để tiếp nhận quà và bằng khen. Cái đó nó có ý nghĩa khích lệ tinh thần rất lớn và làm cho những người còn lại tức là tin rằng là năm nay đó mình sẽ nằm trong bảng vàng đó, thì yếu tố đó nó sẽ làm cho cái tính tiềm năng đó trở thành một hiện thực rất tốt. 11:00 đến 11:10 thì phát biểu cảm tạ. Phát biểu cảm tạ phải để cho một sinh viên hoặc tối thiểu là một học sinh lớp 12. Phần lớn ta nên chọn là một nữ sinh cũng tốt hơn, vì nó có cái giọng truyền cảm. Và phần lớn tham dự đó là các học sinh nữ và sinh viên nữ. Đọc một cái bài cảm tạ do chính họ viết, được ban tổ chức duyệt. Và chúng ta phải tư vấn về cái ngữ điệu, cách thức lễ bái, chào hỏi, thưa hỏi, vân vân, để làm cho các bạn tham dự không có gốc là đạo Phật đó, là nó nảy sinh được một cái mỹ cảm tôn giáo về Phật giáo. Từ đó sau cái khóa lễ chúng ta sẽ có thêm nhiều Phật tử mới. 11:10 cho đến 12:00 đó, chúng ta mời các phụ huynh, học sinh và sinh viên dùng cơm tại chùa. Chúng ta chia khu ra, các giáo viên, giáo sư và ban tổ chức thì ăn chung ở một khu vực, còn các cháu học sinh sinh viên đó ăn cơm trong chánh điện, có một nghi thức ngắn gọn thuần Việt và có niệm Phật giống như một khóa tu vậy. Thì nhờ tham gia một cái không gian tâm linh mà đời sống nội tỉnh đó, nó trỗi dậy quan trọng hơn những cái thời điểm bình thường đó, các cháu sẽ có một cái ấn tượng khó quên rằng là kể từ thời điểm này trở đi cho đến ngày tôi thi đó, tôi đang đồng hành với Phật và Bồ Tát, tôi đang được sự quan tâm của các ngài, cho nên tôi có thể khai thác hết tiềm năng để tôi có thể đỗ đạt được cao. Cái dụng ý làm sao giúp cho các cháu đạt được cái nhận thức đó. Vấn đề 5, các chuẩn bị cần thiết. Thứ nhất là phiếu ghi danh online và phiếu ghi danh tại chỗ. Nếu ban tổ chức có một trang web thuộc ban trị sự cấp tỉnh, cấp quận, huyện hay thị xã, thì việc đưa một cái form, tức là cái đơn đăng ký phiếu ghi danh đó, là không khó lắm. Sau đó tức là có cái chức năng để cho các cháu phản hồi về một email mà ban tổ chức muốn để mình thống nhất với nhau. Còn trường hợp nào các cháu ở những vùng sâu xa không có phương tiện internet thì chúng ta ghi tên một hai người phụ trách đăng ký qua điện thoại, thì chúng ta có phiếu sẵn điền vào và đánh mã số thứ tự cho các cháu. Còn tại chỗ như vừa nói là từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi thì các cháu phát sinh phần lớn là chiếm 30%. Ta phải có một cái ekip đăng ký thật là bài bản. Mỗi một bàn như vậy có thể có 7-80 ghế ngồi và có viết sẵn, cái phiếu đăng ký đã được đặt sẵn. Thứ hai là quà tặng. Ta có hai loại quà. Quà thứ nhất là quà cho tất cả các học sinh và sinh viên đến tham dự lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi. Quà đó phải là quà văn hóa tâm linh, có thể là một sâu chuỗi, có thể là một ảnh từ Phật nhỏ, một cái gì đó mà người tham dự cảm thấy rằng là mình được là chúc phúc và phù hộ. Cái này hoàn toàn không mê tín, giá trị tâm lý của đó là rất lớn. Phần quà thứ hai đó là dành cho các cháu học sinh và sinh viên đỗ đạt của cái đợt tư vấn trước, như là một hình thức tán dương và bằng khen đính kèm theo để khích lệ tinh thần. Thứ ba, về trang trí, chúng ta trang trí biểu ngữ ở trước chùa, các banner trong khuôn viên chùa, các cờ phướng Phật giáo lộng lẫy trang nghiêm trước cổng chùa, khu vực phụ cận chùa, để cho nó tạo một cái sự thu hút. Và trang trí làm sao nó đừng có lè lẹt, nó tạo ra cái nét thanh tao mà thường cái giới học sinh và sinh viên, giới giáo viên thì ta là thích cái gì đó nó không có cải lương quá. Thứ tư, phong nền chính và nội dung biểu ngữ. Phong nền chính là nơi mà chúng ta sử dụng làm hội trường cho buổi tư vấn được diễn ra. Thì bên trên chúng ta để tiêu đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hoặc là quận huyện hay là thành phố thị xã. Còn nếu như là do một chùa nào tổ chức thì ngoài cái đó ra chúng ta để thêm cái tên chùa vào. Rồi ở ngay chính giữa hàng chữ thật là to, chúng ta có nội dung sau đây: lễ cầu viện xuống hàng và tư vấn mùa thi năm. Chúng ta điền cái năm đó vào. Sau đó xuống hàng chúng ta để địa điểm tổ chức và ngày, tháng, năm tổ chức. Thì mục đích là để cho các cháu nhớ rằng là mình đã từng đến cái chùa đó, và do vậy các cháu sẽ tự tin hơn. Đây cũng là một cái dịp để cho các cháu có thể có cơ hội chụp ảnh lưu niệm với chùa, mặc dù các cháu có thể chưa phải là Phật tử, nhưng mà những cái nhân duyên đó nó tạo ra những cái hạt giống Phật pháp ngấm ngầm và nó giúp cho các cháu có thể phát huy được cái cơ hội để trở thành Phật tử trong tương lai. Còn ở trong cái phong này mà nếu mình khéo trang trí có thêm một hình ảnh Phật thiêng liêng nào đó nữa thì cái tác động tâm lý đó lại càng cao hơn. Rất tiếc là chúng ta không có máy ảnh để nhìn thấy những cái trang trí mẫu. Về nội dung của biểu ngữ chính ở ngoài cổng hay bên trong, chúng ta ghi là lễ tư vấn và cầu nguyện mùa thi năm mấy thôi, rồi tại địa điểm nào đó, ngày tháng, hai hàng là đủ. Còn ở bên trong các banner đó thì chúng ta có thêm cái câu cung kinh chư tôn đức tăng ni, các giáo sư, giáo viên, phụ huynh học sinh và các học sinh, để cho thành phần nào có mặt trong ngày đó nó cũng cảm thấy rằng là mình được trân trọng, mình được đón chào, thì tự động cái tâm lý nó trở nên hân hoan hơn. Sau đây là các biểu ngữ khuyến học. Chúng ta có thể làm bằng hyperlet mà giá tiền của nó rất là vừa phải, khoảng chừng 30-40 ngàn đồng cho 1 mét vuông. Chúng ta có thể nhờ những người thiết kế phần mềm, xin lỗi, thiết kế design đó thật là đẹp, ấn tượng, ta có thể chọn những câu gợi ý sau đây hoặc những câu có nội dung tương tự, gồm có hai nhóm nội dung: nhóm những lời Phật dạy về giá trị của sự học, nhóm những danh ngôn liên hệ đến sự học của các tư tưởng gia nổi tiếng. Trí tuệ là sự nghiệp, duy tự nghiệp trong kinh Di giáo. Ở đây là câu khích lệ về sự học rất mạnh. Câu thứ hai là cái gì là cốt lõi, cái đó tồn tại lâu dài trong đại kinh, thí dụ lõi cây thuộc kinh Trung Bộ, nhấn mạnh đến cái chất lượng của giáo dục, nhấn mạnh đến cái chất lượng giá trị, nhấn mạnh đến những cái đức tính cao quý, những cái gì đó mà nó mang tính cách bản lề trọng tâm đó thì nó tồn tại lâu. Còn những cái hời hợt hình thức bên ngoài đó thì nó giống như tình trạng thùng rỗng kêu to thôi. Mà về giáo dục đó, thì người ta cần đến cái tính liêm khiết tri thức. Thứ ba, người không có trí tuệ khác nào như bóng đêm. Đó là câu Kinh Pháp Cú 152. Trí tuệ đây được hiểu là kiến thức về phương pháp, kiến thức giải quyết các vấn nạn, kiến thức về nhân quả, kiến thức đạo đức và kiến thức về lối sống chuẩn mực. Câu thứ tư, lúc còn trẻ chẳng màng đạo đức, không học nghề tự lập lo thân, đến già gặp phải khó khăn như cò ủ rũ không còn cá tôm. Kinh Pháp Cú 155. Thật khích lệ về học như là nền tảng của lập nghiệp, và lập nghiệp đó bằng cái tinh thần tự lập, song song với tri thức chuẩn từ trường lớp, với đời sống đạo đức, thì giống như các loại cò hăng quan có tôm cá ăn mỗi ngày. Còn nếu như không có kiến thức, không có tinh thần lập nghiệp, không có đạo đức thì không có tương lai, giống như con cò ủ rũ ở nơi sông nước mà không còn các thực phẩm để ăn. Câu thứ năm, học và tu cố gắng song hành. Chích Kinh Pháp Cú kệ 266. Nói về học và về ứng dụng, mà giáo dục ngày nay ta xác định đó, mục đích học là để ứng dụng thôi. Đức Phật đã đi trước giáo dục đến vài chục thế kỷ. Câu thứ sáu, người tu học tự mình dò xét, đánh giá mình nhân cách độc trong. Kinh Pháp Cú 379. Thì nói về tính cách là lấy kiến thức làm cái tấm gương nhân cách để soi rọi chính bản thân mình, đánh giá mình. Như vậy học là để bên cạnh kiến thức chúng ta đạt được, chúng ta tăng trưởng giá trị nhân cách. Thì nói về đạo đức của giáo dục hay là đạo đức của sự học, mà ngày nay đó và giáo dục tại các nước xã hội chủ nghĩa bỏ qua cái phần quan trọng cực kỳ này, cho nên là khủng hoảng đạo đức của ngoài xã hội nó diễn ra khắp mọi nơi. Ở những nơi không đặt nặng vấn đề giáo dục đạo đức trước cái giáo dục tri thức. Câu thứ bảy, học Phật ngôn đạo lý hiểu rằng, cũng như lưỡi liếm vị canh, vị hương ngon ngọt thấm nhuần trong thân. Đó là Kinh Pháp Cú kệ 65. Thì nói về cái giá trị ứng dụng, giống như lưỡi cảm nhận được cái hương vị chất bổ trong thực phẩm mà mình học vào. Thứ tám, cuộc đời là chiếc thang không có nắp chót, học tập và quyển vở không có trang cuối cùng, nhằm khích lệ tinh thần học không bờ bến. Và nó làm cho giới sinh viên học sinh đó không thỏa mãn với kiến thức mình có, không ỷ lại vào sự thông minh mình đang sở hữu. Do đó học là phải diễn ra đều từ ngay đầu mùa học cho đến cuối mùa học, chứ không phải đến gần cuối mới đầu học ngốn học nghiến, cuối cùng là dẫn đến ức chế tâm lý, cho nên là ký ức nó đã bị tổn giảm rất nhiều. Ngoài ra thì chúng ta có thể chọn thêm các câu danh ngôn ngoài đề, và chúng ta đặt nhiều vị trí khác nhau, những vị trí mà nó có thể đánh vào tầm mắt của học sinh và sinh viên khi vào khuôn viên của một ngôi chùa. Nếu chúng ta phối hợp với nghệ thuật thư pháp thì cái ấn tượng đó nó lại càng cao nữa. Hoặc nếu chúng ta tổ chức bài bản thì chúng ta làm một cái tờ bướm, trong đó trích một vài câu ấn tượng, thì các cháu học sinh và sinh viên cảm thấy sẽ có sức thu hút cao hơn. Để làm các cái công việc này đó, thì chúng ta cũng phải nhớ đến việc huấn luyện các tình nguyện viên. Tình nguyện viên có thể chia làm bốn nhóm. Nhóm một á, làm công tác truyền thông. Chúng ta chọn các sinh viên, học sinh là Phật tử mà uy tín của họ trong nhóm bạn đồng lứa tuổi là cao. Chúng ta có thể mời ở trong các đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cấp toàn quốc, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện và phường xã, mà bản thân họ là các Phật tử, tham gia vào cái công tác tình nguyện truyền thông này, thì những người đó người ta sẽ mời mọc với sinh viên và với học sinh mà họ quen biết, với uy tín mà họ có, thì số lượng người đến với các cái lễ cầu nguyện và tư vấn sẽ đông hơn. Và thành công của cái lễ này nó nằm ở cái công tác tình nguyện truyền thông này. Thứ hai là công tác hậu cần, bao gồm mới là nấu cơm nước vân vân, và làm các công việc vệ sinh, sắp xếp dọn dẹp, thì ta chỉ cần những người có sức khỏe, không cần có kiến thức nhiều, không cần có bằng cấp học vị gì hết, chỉ cần có sức, thời gian, tâm huyết để tham gia làm thôi. Chúng ta phải chuẩn bị chu đáo, quét chùa, làm vệ sinh khu viên chùa thật là sạch đẹp, ấn tượng, trang trí làm sao cho nó có thu hút và bắt mắt. Thứ ba là công tác đăng ký, như vừa nêu, đăng ký tại gia phòng chùa, đăng ký qua điện thoại, đăng ký trực tiếp. Thứ tư là công tác hướng dẫn, tức là ngay cái thời điểm lễ được diễn ra thì phải có một ekip các sinh viên và học sinh được chọn để làm công tác hướng dẫn, bao gồm là dẫn lễ, thỉnh mời ban chứng minh và ban tổ chức, quan lâm chánh điện để cầu nguyện và quan lâm hội trường chính để tư vấn. Ngoài ra nếu cần thiết thì chúng ta là mời thêm một cái nhóm làm công tác giao liên để nối kết công việc trong suốt một ngày đó hay là nửa buổi đó. Thì năm mảng tình nguyện này, nếu chúng ta huấn luyện trước 3-4 ngày diễn ra, có tập dượt, thì đảm bảo là sự thành công chúng ta sẽ nắm trong tầm tay. Phần lớn các tôn giáo khác khi tiếp xúc với các tăng sĩ Phật giáo thì họ có những lời tâm sự như sau, rằng triết lý của Đạo Phật là rất là sâu sắc, nhưng cách tổ chức trong Đạo Phật thì quá lỏng lẻo và tự phát. Có nghĩa là chúng ta đã bỏ qua cái yếu tố góp phần tạo ra sự thành công của một sự kiện được tổ chức. Điều đó nó do vì chúng ta không quen với tổ chức, chúng ta không bận tâm học hỏi kinh nghiệm tổ chức từ các cái tổ chức hội đoàn xã hội. Chúng ta chỉ quá nhấn mạnh về cái nội dung và các phương diện tâm linh thôi, mà nếu mà thiếu tổ chức thì các phương diện này cũng không thành công. Vấn đề 6, phạm vi tư vấn, tức là nói về nội dung mà việc tư vấn đó cần được hướng về, chia làm mà các nội dung sau đây. Nội dung 1, tư vấn hướng nghiệp. Đối với các cháu chuẩn bị thi vào trung cấp nghề, cao đẳng, chuyên khoa và các trường đại học đó, thì việc tư vấn chọn khối thi, chọn ngành, chọn trường là rất cần thiết. Về điều này đó, chúng ta cần nhấn mạnh đến, thứ nhất là tính sở trường phải khác với tính sở thích. Tính sở thích nó thuộc về cái cảm tính nhất thời, còn sở trường nó thuộc về tiềm năng đang có và những cái năng lực đang hiện hữu mà học sinh và sinh viên đang nắm ở trong tay. Ta nên khích lệ các cháu chọn khối ngành thuộc về sở trường hơn là sở thích. Sự thành công đó sẽ đạt được rất cao. Có nhiều cháu sẽ bị lạc dẫn vì nghĩ rằng là mình thuộc về đa hệ, tức là cái gì mình cũng biết. Tuy nhiên trong số cái gì cũng biết đó, nó sẽ có một cái mảng mạnh hơn những mảng còn lại. Do vậy ta phải tư vấn trường hợp nào thì chọn khối A, khối B, khối C để có thể đảm bảo được cái sự thi đậu trong các kỳ thi đối với các sinh viên đại học. Và ta cũng cần phải tư vấn các cái ngành nghề nào ngoài việc đảm bảo cái cơ hội nghề nghiệp, còn giúp cho các cháu sau khi tốt nghiệp ra đó không có biết công ăn việc làm là cái đích điểm cuối cùng của giáo dục, mà phải nhấn mạnh đến cái phụng sự xã hội, những ứng dụng thực tiễn từ những gì mình học được từ trường lớp. Thông thường các cái kiến thức thực dụng chỉ chiếm khoảng 30% trong các chương trình đại học đó. Nhiều người đã than phiền tại sao 70% kiến thức còn lại nó trở nên là không thực tiễn và không cần thiết. Nói như thế là hơi cực đoan. Thực ra cái đào tạo nền đó, nó phải là đào tạo rộng, nhiều, để từ cái cơ sở đó đó mỗi người mới khai thác tính sở trường và chuyên của môn mình để mà mình phát triển. Chứ không có một cái nền rộng to đó thì cái phạm vi lựa chọn tính chuyên môn chuyên ngành đó về sau nó sẽ bị giới hạn thôi. Cho nên thấy như hoang phí nhưng chẳng có hoang phí chút nào. Làm thế nào đó để giúp cho các cháu chọn được các khối thi, ngành thi phù hợp với năng lực, sở trường và ước mơ. Các trường đại học, cao đẳng, các trường chuyên và các trường còn lại trong nước thì chưa nhấn mạnh đến cái chuẩn sở trường mà các trường đó đang đứng đầu, như là giáo dục ở phương Tây. Ví dụ như ở Mỹ đi, trường nào nổi tiếng về luật thì sinh viên nào mà thích học luật ta đến đó để ta đăng ký. Trường nào nổi tiếng về y khoa thì ta đến đó là qua trường về triết, trường về học nhân văn, trường về học tự nhiên. Mỗi trường nó có một vài cái khoa mạnh, chứ không phải là tất cả các khoa đều mạnh, mặc dù trường đó thuộc về đẳng cấp thế giới. Và cái đứng đầu bảng của các trường đó mỗi năm đều thay đổi, họ đánh giá trên các cái tiêu chí. Thứ nhất là thành phần giáo sư tầm vóc quốc tế hay quốc gia có mặt ở trong các trường đó hay không. Thứ hai đó là thư viện và các cái phương tiện công cụ giáo dục đó, tại các trường đó có đạt tiêu chuẩn quốc tế hay không. Thứ ba đó là cái điểm đỗ đạt cao của các sinh viên xuất thân từ các trường này, và cái cơ hội nghề nghiệp của các sinh viên này sau khi tốt nghiệp có cao hay không. Và thứ năm đó là việc mà đóng góp của họ sau khi tốt nghiệp ở trong lịch sử của một đất nước nào đó nó có nhiều và vượt trội hơn các trường còn lại hay không. Người ta dựa vào rất nhiều các yếu tố khách quan để đánh giá cái trường đó là trường gọi là top 10 tại một nước hay tại một khu vực hay tại một châu hay là trên toàn cầu. Cho nên ở nước ngoài người ta không quan trọng là mình tốt nghiệp bằng cấp gì, mà ta quan trọng là mình tốt nghiệp bằng cấp đó từ trường nào. Hoa Kỳ là nơi mà bán bằng cấp dởm nhiều nhất toàn cầu. Có thể quý vị nghe mà ngạc nhiên, không phải chỉ có những nước nghèo mới làm công việc đó. Họ bán bằng cấp qua Internet. Thậm chí họ viết giùm luận án, họ học giùm, mình chỉ đóng tiền một năm qua lần hai lần, rồi làm lễ tốt nghiệp, có sổ bạ chính thức, nhưng mà cái kiến thức chuẩn đó không phải là của mình. Cho nên là ở Mỹ ta không quan trọng cái việc mà mình có bằng cấp gì. Nghe đến những cái trường mà tên tuổi thì cái người mà tốt nghiệp chắc chắn ra là phải là những người hữu dụng đó, uy tín nó đảm bảo. Cho nên các trường tên tuổi càng cao thì việc đánh rớt sinh viên đó càng nhiều. Cái đầu ra nó phải giống như là kim tự tháp vậy. Nội dung 2, tư vấn ôn thi. Người làm mà công tác tư vấn cần phải nhấn mạnh được những sai lầm thường gặp trong lúc ôn thi, bao gồm là tham gia các lớp luyện thi quá nhiều. Nhiều học sinh, nhất là gia đình trung lưu trở lên, có cảm giác rằng là phải tham dự nhiều lớp luyện thi ở tại trường, rồi tại nhà các thầy cô giáo, rồi tại các trung tâm, thì mình sẽ có được một cái khối kiến thức khổng lồ, do đó ta có thể đảm bảo là thi đậu cái kỳ thi nào đó. Cái đó có thể đúng nhưng không có tính logic, bởi vì nhồi nhét quá nhiều dẫn đến mỗi mặt thần kinh ức chế ký ức, nên ta chỉ cần ôn luyện thi với những môn nào mình còn yếu thôi, còn những môn mình đã khá đã giỏi ta có thể tự luyện ở nhà hoặc là học lại từ bạn bè, vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ mất thời gian, vừa không bị áp lực. Tránh tình trạng học ngốn ngấu vào những ngày trước khi thi, vì như thế nó làm hao tổn sức khỏe, ảnh hưởng đến thần kinh. Có nhiều người là học đến độ là mất ngủ luôn, căng thẳng đến nỗi vào phòng thi là xỉu. Phần lớn là các học sinh nữ và sinh viên nữ bị vướng vào cái này. Tránh tình trạng là học thi và ôn thi quá khuya, sau 11 giờ tối. Có nhiều học sinh có thói quen xấu là học cho đến 3 giờ khuya. Sáng hôm sau ra đó, cơ thể nó mệt mỏi, thần kinh nó đừ đẳng. Mặc dù là cũng ngủ 8 giờ nhưng mà thức quá khuya sẽ làm trái với cái đồng hồ sinh học, cho nên là sức khỏe tổn giảm, thần kinh nó mệt mỏi, chúng ta không thể tiếp thu được bài mà chúng ta đã ôm vào học. Tránh học những điều quá khó, quá cao, quá rộng, không có đề cập trong sách giáo khoa. Nhất là từ lớp 12 trở xuống, cái phạm vi thi là nằm trong những gì chúng ta đã được học thôi. Và nhiều cháu không nắm được vấn đề này, cứ bị dễ dời học những cái thứ ở đâu đâu đó, để muốn làm mà thủ khoa. Và kết quả là những kiến thức đó là không hữu dụng cho mùa thi, cho nên trở thành là hoang phí. Còn các sinh viên đại học đó, thì cũng không cần phải học hoài cái chương trình giáo án trong các trường đại học. Là phần lớn các giáo sư, các giảng viên được yêu cầu là phát cho sinh viên trong tuần lễ đầu của cái môn học đó nè, hoặc là được công bố công khai trên mạng. Thì các cái khung sườn đó, chuyên đề nào gồm có bao nhiêu tiết, chuyên đề nào được thầy cô giáo nhấn mạnh trong lúc học, thì chúng ta biết là cái vai trò của đó nó quan trọng. Nhờ vào đó thì ta đào sâu vào các nội dung đó thôi, chứ là những nội dung nào mà không cần thiết thì chúng ta không cần phải bận tâm tới. Như vậy chúng ta đỡ mệt mỏi, đỡ mất thời gian mà kết quả được cao. Kỹ năng và phương pháp làm bài thi đó rất là quan trọng, vì trong lúc thi đó chúng ta không bị bắt buộc phải làm bài thi theo trình tự từ trước đến sau. Do đó liếc mắt đọc đề thi, những nội dung nào, câu hỏi nào mà mình hiểu quá rõ, nắm quá chuẩn, chúng ta trả lời đầu tiên. Như vậy điểm đó chúng ta đã nắm chắc trong tay rồi. Còn những câu nào quá khó chúng ta nên làm sao cùng, căn phân thời gian làm sao cho thích hợp. Có nhiều câu á, điểm nó chỉ có 1/6 cho tổng số điểm, mà mình làm tràn gian đại hải, mất đến là gần như là 1/1 thời gian cho lên, thì điểm mình tối đa cũng là 1/6. Như vậy toàn bộ cái phần tập trung vào nó trở nên là vô ích, phí phạm. Cho nên phân điều thời gian cho các câu để cho là đạt được các điểm. Còn trong trường hợp mà mình phải trả lời những câu hỏi ABCD đối với các môn thuộc về ngành khoa học tự nhiên, nếu như kiến thức nó không nằm trong bộ não của mình, thì đừng có ăn gian theo kiểu khoanh vòng tròn hai cái sự chọn lựa, vì như thế là vi phạm trường quy. Ta biết là mình ăn gian, mặc dù chấm điểm này nha, ta dùng bằng máy, ta khoanh vòng rất là lẹ, nhưng mà mấy cái đó ta phát hiện ra hết, và do đó chúng ta sẽ bị điểm âm. Có khi là một số trường cho là bị trừ điểm cao nữa. Còn những quy định nào cho phép sử dụng ở trong phòng thi thì chúng ta mang vào cái gì không cho phép tuyệt đối không nên làm lén, vì như thế chúng ta sẽ bị phạt. Nội dung ba, tư vấn sức khỏe. Thì thông thường các học sinh tốt nghiệp cấp 3 phải trải qua hai kỳ thi. Thứ nhất là kỳ thi hết cấp, và sau đó là kỳ thi cao đẳng và đại học. Chúng ta cần phải giúp cho các cháu đó có được một khoảng thời gian thư giãn hiệu quả giữa hai kỳ thi, hoặc là kỳ thi cuối học kỳ 2 và kỳ thi chuyển cấp cũng như thế. Trong thời gian đó thì các cháu được hướng dẫn làm sao chọn các trò vui chơi giải trí tích cực, nhưng không quên nhiệm vụ mình là một tử sĩ. Cho nên vui chơi quá mức cũng làm cho sức khỏe bị tổn giảm và kỳ thi bị hỏng. Về thư giãn đó, thì thể thao phù hợp với nhóm tuổi và giới tính là cần thiết nhất. Các chị phụ nữ có thể chọn thể dục thẩm mỹ, nhảy dây, bơi lội, chạy bộ, vũ cầu và những nghề mình thích, những cái loại thể thao mình thích. Còn nam thì có thể đá banh rồi, và nhiều cái môn khác nó sử dụng đến cái thể lực và cái sức khỏe nhiều hơn. Hãy chọn đúng các cái loại thể thao thích hợp đó, thì việc phục hồi sức khỏe và ổn định sức khỏe trong suốt mùa ôn thi và những ngày thi đó được tốt hơn. Lưu ý là phải làm sao ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày và ngủ trước 11 giờ. Còn ai có thói quen ngủ sớm vào lúc 9 giờ rồi dậy vào lúc 4 giờ khuya, đó là tốt nhất. Ngành ngữ phương Tây có câu early to bed, early to rise, make a man happy and wise. Lên giường ngủ sớm, thức giấc sớm sẽ làm cho con người đó khỏe mạnh và hạnh phúc. Thì đó là một cái câu danh ngôn rất phù hợp với cái khoa học về sức khỏe mà chúng ta cần hướng dẫn cho các cháu. Đối với những cháu mà thần kinh bị suy nhược đó, cái nhu cầu ngủ có thể lên thành 9 tiếng, 10 tiếng, thì ta nên tư vấn các cháu là mua cái đèn tia hồng ngoại rọi vào cái vùng cổ một ngày 3 lần, có một lần trước khi ngủ. Thời lượng rọi trung bình là 5 cho đến 7 phút, và cái độ nóng là có thể chịu đựng được. Chỉ cần đặt ở trên cái bàn, ngồi dây lưng lại với cái bàn, có người giúp đỡ mình, thì nhiệt nó sẽ làm thư giãn thần kinh và nó làm tránh được các cái bệnh thoái hóa đốt xương, rồi thoát vị địa điểm, tê bại liệt sụi, mà vốn với học sinh sinh viên và với công nhân viên chức á thường bị kẹt và dứa dính vào các loại bệnh vừa nêu. Cho nên tiêu ngoại đó không gây tác dụng phụ mà nó hỗ trợ rất là tốt. Rồi như thế sau một thời gian là khắc phục được cái bệnh suy thần kinh. Ngoài ra cũng nên uống thuốc hỗ trợ thần kinh 3B, gọi là những loại thần kinh theo chỉ định của bác sĩ, không nên tự uống. Mỗi ngày nên ngắm nhìn mặt trời 2 lần. Một lần khi mặt trời mọc, trung bình là khoảng 15 phút, thần kinh chúng ta sẽ khỏe hơn, hệ thống miễn nhiễm nó được nâng cao, độ IQ đó, nó sẽ được tăng trưởng, ký ức đó sẽ được lớn mạnh, và nó giúp cho chúng ta có cái niềm tự tin rất là tốt. Chiều khi mặt trời mọc đó, chúng ta có thể ngắm mặt trời khoảng vài 3 phút. Đây là một cái phương pháp khoa học để khắc phục cái yếu kém thần kinh, và nhờ đó chúng ta không phải bị ngủ ly bì là 9 giờ trở lên, có người ngủ đến cả 12 giờ một ngày. Cần phải bổ sung các dinh dưỡng cho cơ thể và trí não bằng thực dưỡng, ăn bí sợi và ăn các cái thực phẩm thực vật đó là có cái chất bổ dưỡng cho cơ thể, uống sữa và nhiều cái dưỡng chất cần thiết. Còn đối với người ăn mặn thì thường ta ăn súp canh gà, nó tăng trưởng cái ký ức và bộ não rất là tốt. Tuyệt đối không dùng cà phê, trà đậm đặc, hút thuốc, rượu bia và ăn khuya, vì cái này nó làm tổn hại sức khỏe. Cho nên là thiếu cái thức thực dưỡng này đó là gần như chúng ta không đảm bảo sức khỏe cho mùa thi. Cho nên vào trong phòng thi là tim mình nó đập thông thớp à. Mồ hôi nó đổ ra đầy lòng bàn tay, ướt đầm cả cơ thể, thì tự động cái tinh thần chúng ta nó bị tụt xuống liền, và do vậy là bài không tốt. Nội dung 4, tư vấn về tâm lý. Làm sao thông qua cuộc tư vấn á, chúng ta đứng từ góc độ Phật học, giúp cho các cháu học sinh và sinh viên rũ bỏ được các lo lắng, sợ hãi và mặc cảm tự ti, phải tự tin lên. Và cái kỹ thuật để giúp cho các cháu rũ bỏ được thứ này á, đó là hít thở chánh niệm. Tức là trong suốt mùa thi đó phải hít thở thật sâu, nhẹ nhàng thư thái. Đang khi ngồi học thi, đang khi đi bách bộ, đang khi nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, cũng phải làm công việc đó. Và nhất là khi vào phòng thi đó, thì ngồi thẳng lưng trong tư thế thoải mái, không gượng ép, hít thở thật là sâu, thì tự động cái sự hồi hộp nó được khắc phục rất là nhanh chóng. Nếu các cháu chọn pháp môn tịnh độ làm sự tu học, thì chúng ta khuyên các cháu bên cạnh việc hít thở sâu thì niệm thầm trong tâm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu các cháu chưa phải là Phật tử thì khích lệ các cháu chỉ theo dõi hơi thở điều đặn ra là đã có tác dụng tích cực rồi. Để tránh tình trạng bị quên và đến đức chế trong tâm lý trong phòng thi, thì các dụng cụ cho phép đem vào phòng thi đó phải được chuẩn bị sẵn vào chiều hôm trước, để bỏ vào trong cặp táp sẵn, khi đem đến trường mở ra để sử dụng thôi, bỏ trong một cái ví, cái bóp đầy đủ hết để khỏi bị thất lạc. Chứng minh nhân dân, rồi thẻ dự thi và những cái yêu cầu mà các trung tâm tổ chức thi đó đã quy định thì chúng ta buộc phải đem theo. Nên đến trung tâm thi, trường thi tối thiểu trước 30 phút để ổn định tâm lý. Và sau khi gửi xe xong rồi đó, chúng ta đi bách bộ trong cái khuôn viên của trường thi đó, và mình quán niệm theo cách thức Phật dạy, xem cái khu vực đó chính là làng xã của mình ở thôi, để chúng ta không bị hồi hộp lạ chỗ. Ta có thể mượn cái câu nói của thầy sư Nhất Hạnh: đã về đã tới, bây giờ tại đâu, dẫn cái tâm đã về đâu tới đâu, về nhà là tới nhà mình, mặc dù mình đang ở trong trường. Cái cảm giác ở nhà làm cho chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, không sợ ai dòm ngó theo dõi, không có gì hết chứ, mình nó thoải mái. Cho nên phải tập cho các cháu quán cái trung tâm thi đó còn chính là cái khuôn viên nhà của mình. Khi ngồi vào phòng thi đó thì phải quán tưởng phòng thi là cái căn phòng mà bình thường ngồi học bài, hay cái căn phòng bình thường ngồi làm việc, nó là của mình thôi. Rồi xem các giám thị trong phòng thi và giám thị hành lang là những người thân ruột thịt của mình, không phải để mình quay cốp hay là sử dụng phao, mà để tạo ra một cái cảm giác thoải mái, không bị ai soi mói dòm ngó. Vì ý thức bị người khác soi mói dòm ngó và bắt bớ là chúng ta run cầm cập, và việc run cầm cập đó nó tạo ra một cái phản ứng ức chế thần kinh. Thực tập vừa nêu giúp cho các cháu nhấn mạnh được rằng: tôi tin tưởng rằng tôi có đủ khả năng tri thức để làm tốt và đỗ đạt cao cái kỳ thi mà tôi đang tham dự. Phải truyền sao cho được những nội dung cần thiết và căn bản đó. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, chủ trì các từ viện và lãnh đạo Phật giáo các huyện phường xã, tổ chức cầu nguyện và tư vấn mùa thi đó có trong Phật giáo chỉ mới được 8 năm. Mặc dù đã nỗ lực cho đến nay đó, thì sự hưởng ứng từ các chùa, từ ban dịch sự, các quận huyện và phường xã và các tỉnh thành trên toàn quốc vẫn còn quá ít. Hiện nay đó, các tỉnh miền Bắc đang đi đầu về phương diện này. Tại các tỉnh miền Nam chỉ có Huế và thành phố Hồ Chí Minh là cùng làm thôi, còn các tỉnh thành còn lại là hầu như là chưa có nhận thấy được cái tầm quan trọng của nó như là một phương diện nhập thế về giáo dục. Rất kính mong chư Tôn Đức vào tháng 7 tới chúng ta có thể áp dụng liền cái việc tư vấn và cầu nguyện mùa thi cho các cháu ở chùa mình. Ở những không gian lớn thì chúng ta có thể tập hợp các phường xã huyện vào một địa điểm, còn chỗ nào mà có quá nhiều học sinh thì chúng ta có thể tổ chức độc lập, hoặc là chúng ta có thể tổ chức đồng thời tại nhiều địa điểm khác nhau để giúp cho các cháu không phải đi quá xa trên hoặc là 8 cây số để tới được tham dự cái lễ cầu nguyện và tư vấn một thi. Chứ mỗi một tỉnh mà chỉ làm ở một địa điểm là quá thiệt thòi cho các cháu. Do đó nếu được ở mỗi huyện chúng ta nên làm, nhất là các huyện thuộc các tỉnh xa thì diện tích địa lý của nó rất rộng và giúp cho các cháu không phải mất thời gian để đi đến và tham dự. Còn cái thời điểm tham dự hoặc là buổi sáng hoặc buổi trưa hoặc là buổi tối là tùy theo cái sự thuận lợi ở tại các địa phương. Buổi trưa và mùa hè thì hay nóng, buổi tối từ 5 giờ cho đến 9 giờ, khi ra về thì các cháu đi về hơi khó khăn, phần lớn ở vùng quê thì ngủ sớm, cho nên thời điểm buổi sáng là thích hợp nhất. Chúng tôi tin chắc rằng là khi chúng ta làm công việc đó thì cái kết quả hoằng pháp sau đó là được tăng trưởng một cách rất là hoằng mục, và thấy rõ làm giáo dục cũng là hoằng pháp và nhập thế là một cái phương diện hoằng pháp rất tích cực. Thì chúng tôi xin kết thúc phần chia sẻ trình bày tại đây.